Podcast Tuổi già bất hạnh vì mất hôn nhân do ngoại tình, giờ tôi phải làm gì đây? Đây là một podcast thuộc danh sách chuyên mục giải đáp tâm sự của kênh Lina, nhằm cung cấp các phân tích giải đáp từ Lina cho những tâm sự của các bạn fan trong nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc và các bạn đã tìm đến tư vấn tại Hồi Sinh Hạnh Phúc. Chủ đề của podcast ngày hôm nay đến từ tâm sự của một độc giả nam lớn tuổi. Anh gửi bài dạng giấu tên về cho nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc với mong muốn nhờ Lina chia sẻ câu chuyện của mình cho mọi người tham khảo, học hỏi, rút kinh nghiệm và cũng mong được nghe vài lời động viên chỉ dẫn từ Lina cho tình cảnh của mình. Câu chuyện của anh cũng khá dài, xoay quanh chuyện anh đã có một tuổi già bất hạnh thế nào khi đã vướng những sai lầm trong chuyện tình cảm và hôn nhân gia đình ở giai đoạn trước. Anh hỏi liệu có mình đang có phải trả giá, gọi là trả nghiệp cho những cái sai lầm ngày trước hay không? Anh nên làm gì và liệu anh có còn cơ hội làm lại cuộc đời nữa hay không? Thì với sự cho phép của anh thì Lina sẽ đọc gần như nguyên văn phần tâm sự này để mọi người có được cái nhìn về toàn cảnh vấn đề. Tuy nhiên là nếu có thông tin nào quá nhạy cảm thuộc đặc điểm nhận diện thì Lina sẽ hạn chế bớt hay là sẽ thay đổi đi chút xíu để nhằm bảo vệ tính bảo mật quyền riêng tư của các bạn theo đúng như nguyên tắc làm việc của Lina từ trước đến giờ ha. Thì bài tâm sự như sau. Chào cô Lina, tôi là một độc giả của kênh của cô. Từ lúc tìm thấy kênh đến hôm nay thì phải nói là đã nghe hết các bài của cô đã đăng ở kênh rồi. Thật sự là nếu có cơ hội nghe được những điều hay ho về kiến thức hôn nhân ở kênh như là ở kênh của cô ở thời của tôi còn trẻ thì chắc tôi đã không mắc vào những sai lầm làm tan nát gia đình và đẩy bản thân đến cái cảnh tuổi già 77-78 thế này rồi mà vẫn phải đang lao đao không biết đi đâu về đâu, không có một mái nhà đúng nghĩa để về. Giờ tình cảnh bản thân tôi thì chắc chẳng còn cơ hội được trở thành học viên của cô theo chương trình của cô rồi, nhưng tôi vẫn muốn được một lần gửi tâm sự của mình đến với cô để mong được nghe vài lời chia sẻ động viên, lấy đó làm điều an ủi tuổi già vậy. Nếu được thì cô có thể chia sẻ tâm sự này của tôi cho nhiều người cùng nghe để học hỏi, đừng để sai lầm như tôi. Thì tôi vốn là một trí thức thời trước giải phóng, tuổi trẻ thành công sớm, rất tự hào vì mình đã sớm thành đạt và có vị trí xã hội, có vợ đẹp, con khôn và mọi thứ trong tay khi ở vào cái độ tuổi rất là trẻ. Thì sau giải phóng, tôi và gia đình nói chung là đối đúng ra thì cũng không gặp nhiều biến động về kinh tế vì vợ tôi vốn giỏi giang, buôn bán vẫn xoay sở làm ăn được. Tuy nhiên vì cái cảm giác thấy mình vô dụng và trở nên thấp kém trong xã hội lúc bấy giờ nên tôi đã ráng lôi cả nhà đi vượt biên cho bằng được. Trải qua những ngày tháng gian khó đủ điều ở trại tập trung thì chúng tôi cũng đã qua được đến Mỹ và bắt đầu tạo dựng lại được cuộc sống ở xứ người. Không phải là quá giàu có gì nhưng cũng có cổ phần ở tiệm nọ tiệm kia. Dù là lao động tay chân cũng vất vả, kinh tế có lúc lên lúc xuống nhưng cơ bản gia đình vẫn êm ấm, con cái học hành thành tài giỏi giang. Tôi có phần gia trưởng và uy quyền trong nhà. Vợ tôi dù giỏi giang sắc sảo nhưng vẫn rất yêu chiều và phục vụ tôi từng tí. Thì trong mắt mọi người nói chung thì tôi thấy mình thuộc dạng có oai khi mang danh Việt Kiều, có nhà cửa con cái học hành thành đạt, vợ chồng làm chủ tiệm, vẫn có tiền bạc để gửi về giúp đỡ được cho mẹ già và các anh em của tôi ở Việt Nam. Nói chung nếu duy trì được cuộc sống như vậy thì tôi đã không phải đến cái cảnh ngồi viết tâm sự chia sẻ với cô với muôn vàn ân hận tiếc nuối như hôm nay. Chuyện xảy ra cách đây hơn 10 năm, gần 10 năm khi việc đi lại giữa các bên cũng dễ dàng hơn. Thì lấy lý do mẹ già tuổi gần đất xa trời nên tôi cũng hay thường có những chuyến về thăm gia đình ở Việt Nam. Và đến nơi thì tôi kiểu như cá gặp được nước vậy, được tung hô, được ca ngợi, được bạn bè rủ rê đi cà phê, cà pháo, hát hò, rồi bia bọt chút đỉnh các em tay vịn nọ kia. Thì chắc cô Lina ở nước ngoài thì cũng biết có tiền đó nhưng mình cái thân lao động cũng lăn ra làm phục vụ người ta. Về Việt Nam được làm Việt Kiều oai hùng cộng thêm chuyện tình ái chắc sau mấy chục năm hôn nhân dài với người vợ cũ kỹ thì cũng nhàm chán. Nên tôi cũng lén phén qua lại với vài em gái trẻ để đổi gió và tìm niềm vui trong những ngày ở Việt Nam. Nhưng mà cơn ham vui nó không ngừng lại ở đó và tôi dính vào việc bảo kê lâu dài cho một em gái trẻ người miền Tây làm phục vụ ở quán. Em đó nhỏ hơn tôi rất nhiều tuổi, nhỏ hơn cả tuổi con út của tôi và tôi cũng lớn hơn bố mẹ cô ta cả chục tuổi. Cô ta chẳng được học hành gì nhiều, tôi nói đâu nghe đó, rất là hiền lành và gia cảnh khó khăn ha. Tôi dù tuổi đã lớn nhưng tướng tá nhìn cũng còn được, lại ăn nói có duyên, cái mát Việt Kiều thơm ngon nữa nên cô ta coi tôi như thần tượng và rất nghe lời. Cứ mong muốn được kết hôn lâu dài với tôi một cách nghiêm túc chứ không phải chỉ là gái bao được vài lần về thăm mỗi năm nữa. thì cuốn trong cơn say tình trẻ nên tôi cũng theo cô ấy về quê thăm gia đình, gặp bố mẹ cô ta, rồi hứa hẹn sửa nhà sửa cửa, hứa hẹn làm đám cưới các kiểu các loại ha. Thì tôi quay về Mỹ gom tiền gửi về Việt Nam cho cô ấy sửa nhà. Tưởng đâu cũng sửa chút chút, ai ngờ cả gia đình họ háo hức đập tan căn nhà cũ và đợi tiền Mỹ gửi về để xây lại nguyên căn nhà mới. Thì tôi đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, tiền moi móc gom góp lén lút gửi về trút vào đó như là trút vào cái hòm không đáy. Và rồi kiếm cách đi đi về về Việt Nam nhiều lần trong năm. Thì vợ tôi vốn tin tưởng chồng nhưng rồi cũng chắc là trời khui đất khiến sau đó thì cuối cùng cũng biết được một số tin tức. Thì đợt cuối trước hôm tôi chuẩn bị bay từ Mỹ về Việt Nam thì vợ có hỏi chuyện và yêu cầu tôi ngừng lại đừng đi nữa. Thì vợ có nói là nếu tôi bước ra khỏi cái cửa đó thì sẽ không còn đường quay lại. Thế nhưng là vì nghĩ rằng là vợ mình làm sao biết được chuyện mình làm gì ở Việt Nam, cũng như là cho rằng vợ sẽ chẳng bao giờ bỏ mình dù mình có làm gì đi nữa. Vậy nên tôi vẫn tự tin lên máy bay về Việt Nam thăm cô bồ trẻ. Thì đợt đó theo nguyện vọng của cô ấy, sau khi sửa nhà xong là làm đám cưới, nên tôi cũng vui vẻ thuê người về làm đám cưới tiệc tùng này quê ở này kia ở quê cho cô ấy vui, làm đám cưới giả thôi chứ không có làm giấy tờ gì. Thì đến giờ phút đó tôi vẫn thấy mình chưa có làm gì sai hết, một chút vui vẻ bên ngoài như thế cho tuổi già nó có chút hứng khởi, chứ tôi không có ý định là bỏ vợ bỏ con hay là làm thủ tục cưới vợ mới đem sang Mỹ gì hết. Nào ngờ đi xong 2 tuần quay trở lại Mỹ thì đã thấy mấy đứa con lớn của tôi nó đang sống ở tiểu bang khác, nó về tụ tập hết đông đủ ở nhà. Chúng nó quăng ra một xấp cái hình đám cưới của tôi ở Việt Nam và yêu cầu mẹ chúng nó làm thủ tục ly hôn nhanh chóng với tôi ngay lập tức. Thì vợ tôi suy sụp và yếu đuối thì chắc cả đời cũng không tưởng tượng nổi cái chuyện này xảy ra nên có phần lưỡng lự. Nhưng mà bọn trẻ thì rất là cương quyết. Chúng nhìn tôi như là kẻ thù và chúng kè mẹ nó đi làm thủ tục ly hôn từ bước đầu đến bước cuối. Chúng nó bảo là mẹ con nhà nó đã khổ vì sự gia trưởng áp đặt của tôi lâu lắm rồi, thì cái sự việc này nó là giọt nước tràn ly, không thể nào mà hốt lại được nữa hết. Thì chúng bỏ tiền thuê luật sư làm vụ ly hôn rào rào, và trong vòng một thời gian rất ngắn thì tôi bị hất ra khỏi mọi thứ liên quan đến cuộc sống trước giờ của mình. Không còn nhà, không còn tiệm, tiền tính toán được chia từ ly hôn thì đã bị trừ ngược lại hết những cái khoản mà tôi đã lén lút rút ra trong vòng một vài năm trước đó, nên chẳng còn lại được bao nhiêu hết. Thì mấy đứa con nó còn kè tôi lên thu dọn đồ đạc trong nhà và đặt sẵn vé máy bay cho tôi về Việt Nam như là đuổi đi một cái bóng ma mà chúng không có muốn gặp lại vậy đó. Thì tôi chưa về đến Việt Nam thì tin tức về chuyện ly hôn đã lọt đến tai mẹ già và các em của tôi. Thế là cái cánh cửa chào đón mọi khi nó cũng đóng lại luôn. Thì các em tôi đồng loạt đứng về phía vợ cũ và các con của tôi mà lên án tôi gay gắt. Chúng nó còn nói là anh đừng đem ô nhục của anh về đây làm ảnh hưởng đến gia đình của tụi em. Thế là cái điểm bám cuối cùng của tôi chính là cái cuộc hôn nhân như trò đùa mà tôi đã có với cái cô gái tiếp viên quán rượu người miền Tây đó thôi. Tôi dành những đồng tiền còn lại của mình để thuê nhà sống với cô gái đó trong một cái mối quan hệ khập khiễng nó sai từ lúc bắt đầu ha. Sống chật vật và tằn tiện từ vài đồng trợ cấp tiền già, do cũng chẳng thể nào kiếm được việc gì làm ở Việt Nam trong cái độ tuổi 70 kiểu đó. Cũng không còn cái oai phong trí thức hay là người chủ Việt kiều lẫm liệt gì hồi trước nữa. Không có con cái, không có người thân, không dám nhìn mặt bạn bè nào hết. Phải sống cúi mặt xuống mà nhịn nhường và hầu hạ cái cô vợ trẻ này trong cái điều kiện tuổi cũng không còn trẻ khỏe để... Thì cô biết cái tình cảnh của tôi ra sao rồi đó. Thì tôi sống lay lắt như vậy trong suốt 7-8 năm qua như vậy đó cô Lina. Bây giờ tiền tiết kiệm cũng cạn rồi. Cô vợ hờ kia cũng đã chán tôi và đang có ý định bỏ tôi để đi kiếm người khác mà nương tựa. Nên cô cũng kiếm chuyện gây gỗ suốt luôn ha. Tôi sống rất mệt mỏi và ngày càng thấy thật sự ân hận. Thì cả một đời đang yên ổn mà chỉ vì ham vui chuyện trai gái lúc tuổi xế chiều như vậy mà giờ có cái tuổi già khó khăn và ô nhục thế này. Đến lúc mẹ tôi mất, các em nó cũng xua đuổi, nó không cho tôi về để tang. Con làm đám cưới ở Mỹ cũng không được dự, cháu nội đích tôn ra đời cũng không được một lần nhìn cháu nữa. Tiền bạc không còn, tiền gửi về nhà lúc mà ngày xưa, lúc mà cho họ xây nhà sửa cửa mua đất đai gì đó, thì cái bên phía nhà vợ họ tôi cũng không có làm giấy tờ gì, hình thử cũng không có cớ gì để đòi lại hết. Cô đó cũng giờ cũng đòi bỏ tôi mà đi nữa thì coi như là tôi cũng không có người chăm sóc nữa. Thì gần đây tôi suy nghĩ rất nhiều về việc kết nối lại với vợ cũ và các con để cầu xin họ tha thứ và kiếm đường quay trở lại Mỹ. Nhưng tôi không biết mình có còn chút cơ hội nào nữa không, bởi vì giờ hoàn cảnh có vẻ khó khăn cho tôi lắm. Lúc chuyện xảy ra tôi vẫn nghĩ là con cái nó giận quá thì làm vậy thôi, chứ vợ mình rồi cũng sẽ tha thứ và mở cửa đón mình trở lại. Nhưng mà ai ngờ chỉ sau có 6 tháng, 8 tháng thôi thì cô ấy đã có bạn trai khác rồi. Một người bạn đối tác làm ăn vốn vẫn ngưỡng mộ cô ấy từ xưa đến giờ. Và hiện nay thì đang giúp đỡ cô ấy tiếp tục vận hành các công việc làm ăn trước đó của chúng tôi ha. Thì cô Lina nghĩ tôi nên làm sao đây? Cô hãy cho tôi một vài lời khuyên và an ủi đi. Tôi viết tâm sự dài này cũng mong là được cô xem và cô cho tôi vài lời. Chửi mắng tôi cũng được. Tôi cần được lắng nghe và thấu hiểu là đủ. Trân trọng cảm ơn cô. Nói thật là đọc xong cái tâm sự này của anh Lina cũng thấy chạnh lòng. Bởi vì nó nhắc đến một sự kiện của một người thân trong chính gia đình của Lina ha. Cũng là một cuộc hôn nhân 34 năm tan vỡ khi người đàn ông đó đã không thể kiểm soát nổi cái phần con trong bản thân mình mà dẫn đến những cái chuyện trai gái đáng xấu hổ ở cái tuổi mà đúng ra người ta đã và đang tận hưởng tuổi già thanh thản an lành bên vợ con gia đình rồi. Có thể người anh đó của Lina cũng đang có những cái tiếc nuối ân hận giống như anh vậy. Và Lina cũng cảm ơn anh đã cho phép Lina chia sẻ cái tâm sự này của mình cho mọi người biết. Chắc khi anh viết những lời này gửi Lina thì anh cũng đã rõ rồi, cơ hội để Lina giúp anh hồi sinh lại hạnh phúc gần như là không có nhiều lắm, đúng không? Đúng vậy, trong hoàn cảnh của anh thì Lina và liệu trình hồi sinh hạnh phúc của mình không thể làm gì để giúp được nữa rồi. Lina đã từng giúp đỡ rất nhiều gia đình hồi sinh lại hạnh phúc sau sự cố sai lầm của một bên. Nhưng thường là như Lina nói đó, thời gian cứu chữa một hôn nhân sau khủng hoảng nó giống như cấp cứu đột quỵ vậy. Phải nằm trong cái thời gian vàng kể từ khi sự việc nó xảy ra thì mới còn có chút khả năng cấp cứu thành công. Với lại cũng phải là có bột mới gột nên hồ. Bột ở đây chính là cái sự nhìn nhận hối lỗi và thiện chí sửa chữa của người gây ra chuyện cũng như là người nạn nhân. Thì đúng ra lúc mà vợ anh bảo đừng bay về Việt Nam nữa mà anh còn kịp biết ngừng lại và sửa chữa thì chắc là cơ hội nó vẫn còn. Chứ để mọi chuyện ào ra như nước tràn ly kiểu đó thì không ai ngăn kịp nữa rồi ha. Bây giờ thì cái vụ việc của anh nó xảy ra quá lâu, chị vợ cũ của anh cũng đã có cái cuộc sống mới rồi. Bây giờ thì chỉ vì anh ân hận tiếc nuối mà anh lại muốn quay về kết nối và xây dựng lại á, thì e rằng là cái khả năng tái hợp ở trong trường hợp này nó khó khăn lắm. Thì Lina xin phép phân tích kỹ hơn tại sao chuyện này nó lại khó khăn nhé. Thứ nhất là có vẻ là anh vẫn đang cho rằng bản thân chỉ sai ở cái chuyện trai gái sau này. Nhưng thật ra thì Lina nhìn các hành vi của các con anh khi sự việc xảy ra và cả cái cách mà các em của anh đối xử với anh thì Lina hiểu rằng là có lẽ anh đã sống lỗi với tất cả mọi người từ trước đó rồi, chứ không phải chỉ là một cái chuyện trai gái mà anh nghĩ ra gây ra riêng cho vợ mình đâu. Có thể vợ anh vốn là người phụ nữ kiểu cũ, lấy chồng là một lòng yêu chồng, thờ chồng mà nhịn nhường chồng. Thì những cái thói hư tật xấu của anh á, chị ấy chịu đựng được hết, cover hết, che hết. Thành thử là anh mới cái quen, cái nếp, cái kiểu hành xử gia trưởng áp đặt và như một ông vua trong nhà từ lắc rau ha. Thì các con anh sống và lớn lên ở Mỹ thì chú đủ lớn và đủ nhận thức để hiểu rằng là cái bộ mẫu tương tác anh có với vợ và các con á, là những dạng hành xử độc hại không có nên duy trì. Nhưng chắc chúng cũng không thể nào tác động được đến anh để anh thay đổi, hay chúng cũng không thể nào làm cho mẹ chúng biết rằng là bà ấy đã không hạnh phúc như thế nào trong cái cuộc hôn nhân này với anh. Vậy nên khi sự việc bùng ra thì chúng mới nhân cơ hội này mà hợp tác với nhau hùa vào để giải phóng cho mẹ của nó. Thì có những vụ khủng hoảng cũng liên quan đến lỡ bước ngoại tình trai gái này kia mà người chồng gây ra tổn thương cho người vợ đó. Nhưng nếu họ vốn trước đây là cái người sống ổn, sống tốt và là người cha không tệ trong mắt con cái á, thì thường là các con mà nó ở độ tuổi trưởng thành, chúng nó cũng sẽ dễ có cái nhìn bao dung hơn. Thì có thể cha mẹ bất hòa và ly hôn nhưng chúng vẫn giữ mối quan hệ với cha của chúng sau sự việc. Còn ở đây á, Lina thấy cái sự quyết liệt và cạn tình của các con anh á, những cái sự việc lớn như là đám cưới không có mời hay là có cháu không báo gì đó ha, cho thấy chính chúng nó có những cái tổn thương tâm lý từ cái cách hành xử của anh trong gia đình từ nhiều năm trước đó. Vì vậy, để nói rằng bây giờ anh muốn thông qua cái cầu kết nối từ các con để nhờ chúng tác hợp lại với vợ cũ thì e rằng điều này không có khả thi chút nào hết. Nhất là trong bối cảnh vợ anh giờ đang có cái hạnh phúc mới bên cái người bạn trai tôn trọng, thấu hiểu và đang giúp đỡ cô ta rất nhiều nữa. Thì chúng sẽ không ủng hộ cái mong muốn này của anh đâu ha. Đừng đặt hy vọng vô chuyện này rồi lại làm bản thân thêm thất vọng. Điểm thứ hai mà Lina muốn nói đó là trong suốt cuộc đời anh cho đến giờ phút này, dường như tất cả mọi suy nghĩ của anh vẫn chỉ là trên góc độ ích kỷ của bản thân anh thôi. Anh nói giọng điệu như là trách móc nhà cô vợ hờ trẻ kia là lợi dụng moi tiền của anh, giờ muốn ruồng bỏ anh. Hay anh nói như cái kiểu là các em của anh sao tàn nhẫn với anh, hay là các con sao mà lạnh lùng với anh quá nên mới ép anh ra cảnh này. Anh nói như là tại sao vợ anh yếu đuối quá mới bị các con xúi giục vậy, hay là vợ tại sao vợ anh có người mới nhanh vậy mà không chờ đợi anh ha. Thì Lina biết là đến độ tuổi lão niên nhanh rồi thì để thay đổi nhận thức được của anh thì cũng hơi khó. Tuy nhiên cũng muốn nói ra ở đây để anh hiểu rằng là đừng có trút những lỗi sai của mình lên người khác nữa. Nhà Phật hay dạy về duyên và nghiệp á, thật ra nó cũng là một cái quy luật đơn giản của cuộc sống thôi. Anh gieo hành vi trước đó ra sao thì giờ anh nhận lại kết quả là hành vi của người khác gieo lại giống như cái xu hướng trước đó mà anh đã dành cho họ thôi. Đừng trách ai hết, hãy dũng cảm nhận lỗi của mình đi. Và từ đây hãy thay đổi cách tư duy chính mình. Khi anh muốn làm gì, hãy đặt mình vào vị trí của người khác một chút. Có thể anh thấy ân hận và muốn tạ lỗi với vong linh của mẹ thì hãy thành tâm mà kết nối lại với các em rồi về mà tạ tội. Đừng có xấu hổ mà trốn tránh nữa. Có thể anh cảm thấy mình tồi tệ với các con mà bây giờ muốn làm hòa với chúng thì hãy xem thử thêm là các con nó đón nhận ra sao. Có thể anh thấy lỗi, có lỗi với vợ cũ và muốn được nói la lời xin lỗi thì cũng nếu có dịp thì hãy thể hiện. Tuy nhiên là nếu tất cả những điều đó anh làm từ thật tâm anh nhận ra là mình sai và mình sửa cho cái chính lòng anh được thanh thản á, thì anh muốn vượt qua cái tôi của anh để làm những điều đó để giúp cho anh có được những cái ngày tháng sau này thanh thản hơn thì là ok. Chứ nếu anh tính cái đường kết nối, anh xin lỗi hàng gắn nợ kia với mục đích là để kiếm đường quay về lại với vợ cũ và gia đình để có người chăm lo cho tuổi già, thì đó lại vẫn là một cái suy nghĩ ích kỷ và cái bộ mẫu tương tác cũ của anh rồi. Mọi người chán cái cách đó của anh lắm rồi ha. Một khi anh vẫn đang suy nghĩ trên góc độ ích kỷ của mình như thế, sẵn sàng chọc vào cái mối quan hệ hiện tại của vợ và người bạn trai vợ cũ và người bạn trai mới của cô ấy để xem là mình có cái cơ hội quay về hay không á, thì nói thật là anh sẽ chẳng bao giờ đạt được điều đó đâu ha. Nếu còn một chút liêm sĩ của bản thân, hay là nếu vẫn còn một chút tình nghĩa và sự tôn trọng vợ cũ và các con á, thì Lina nghĩ điều tốt nhất anh nên làm là đừng có xáo trộn cuộc sống của họ lên nữa. Có thể đỡ quá muộn để sửa lại những điều gì đã xảy ra, nhưng ít ra là anh cũng không nên gây ra thêm những nỗi đau tâm lý nào cho họ nữa. Về hiện trạng của anh hiện nay thì Lina cũng chả biết khuyên gì thêm. Thôi thì chỉ dặn anh sống nhẹ nhàng, buông bỏ đi. Nhìn nhận thực tế của mình chứ đừng có gồng lên theo cái oai ngày xưa nữa. Thì có khi cái cô vợ hờ của anh á, cổ sẽ cư xử dễ chịu với anh hơn ha. Có khi là anh đang quen với cái kiểu hành xử gia trưởng và có tư tưởng áp đặt rằng là cô và gia đình cô phải mang ơn anh vì tiền sửa nhà sửa cửa này kia nên cô mới có khó chịu như vậy ha. Hãy nghĩ thoáng ra mà mang ơn cô ấy vì đã chịu bỏ bao nhiêu năm tuổi trẻ ra ràng buộc với một ông già chỉ có cái vỏ như anh ha. Nếu cô có mong muốn nào khác hơn cho hạnh phúc của mình thì cũng đừng cản tay cản chân cô quá. Sống vui vẻ với nhau được ngày nào hay ngày đó đi, chứ đừng sống với cô ta mà lòng lại cứ mong ngóng kiếm đường quay lại Mỹ kiểu đó thì nó chả đi đến đâu cả ha. Tình cảnh của anh kiểu này thì chắc là khả năng chết già trong cô độc một mình cũng có thể xảy ra. Vì vậy, chắc anh cũng nên bắt đầu tìm kiếm những chỗ chùa chiền từ thiện và góp công góp sức vào để giải nghiệp, rửa tội sám hối cho thanh thản tâm hồn và ít ra thì sau này cái thân cái xác khi trở về với cát bụi còn có chỗ họ làm cái đám hoàng cho ha. Thôi, chỉ là vài lời phân tích và nhắn gửi như thế gửi anh chủ của cái topic này ha. Thật ra thì nó cũng không thuộc chủ đề về hồi sinh hạnh phúc lắm. Nhưng do anh đã có yêu cầu muốn được chia sẻ tâm sự của mình rộng rãi thì Lina làm podcast này cho anh. Cũng hy vọng là những gì anh tâm sự ở đây cũng chính là những cái kinh nghiệm xương máu mà những người nào khác đang ở ngoài kia sẽ nghe và rút ra được cho mình những cái bài học đáng kể nào đó ha. Thì phần trao đổi giải đáp tâm sự của Lina cho chủ đề này hôm nay đến đây là hết. Lina sẽ tiếp tục duy trì việc tư vấn tương tự như vậy cho những cái thành viên của group giúp nhau hạnh phúc và sẽ đăng tải podcast tại kênh Lina Relationship Coach ở YouTube. Bạn nào chưa vào nhóm thì có thể click cái đường link nhóm để ngay ở dưới podcast này để tham gia gửi phần tâm sự cần tư vấn về cho Lina. Bạn nào muốn tiếp tục nghe những podcast tương tự như thế này thì nhớ bấm nút theo dõi kênh YouTube luôn nhé. Nhớ bấm luôn cái chuông bên cạnh để có thể đón nhận những cái podcast sớm mới nhất. Bạn nào đang trong tình cảnh hôn nhân bất ổn và muốn được Lina trực tiếp tư vấn đánh giá xem còn khả năng cứu chữa hay không thì có thể liên lạc với Lina qua phần tin nhắn ở tin nhắn Messenger ở fanpage Hồi Sinh Hạnh Phúc hoặc nhắn tin ở Zalo theo số 0641-630-7574 nhé. Lưu ý là số điện thoại của Lina ở Úc nên sẽ có số bắt đầu bằng cộng 61. Các bạn tìm kiếm thì nhớ nhập cho đủ nguyên chuỗi ha. Thì tôi là Lina, chào các bạn và hẹn gặp lại.